Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chương 16, câu 21 đến 27. Chúa Giêsu báo trước cuộc thương khó lần thứ nhất. Từ lúc đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà lại thiệt mất mạng sống mình, thì nào sẽ có ích lợi gì? Hoặc người ấy sẽ lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người, cùng với các thiên sứ của người, và bây giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm Chúa Nhật thứ 22 mùa thường năm A, tiếp nối phúc âm Chúa Nhật lần trước, Chúa Nhật thứ 21. Chúa Nhật tuần trước, bài phúc âm mời gọi chúng ta suy niệm về sự thật về Chúa Giêsu Kitô, Ngài là ai. Và Chúa Nhật thứ 22 mùa thường này, thì suy niệm về thực thể người Kitô là ai. Hai điều này ăn khớp, đi đôi với nhau. Nếu Chúa Giêsu là một nhà lãnh đạo chính trị, thì người Kitô là những thành phần của một đảng phái chính trị Kitô. Nếu Chúa Giêsu Kitô chỉ là một vị tiên tri, thì những ai theo Ngài chỉ là những đồ đệ của một trường phái, một ý thức hệ. Nhưng Chúa Giêsu Kitô là Đức Kitô, là Con Thiên Chúa đến cứu rỗi nhân loại. Phêrô đã tuyên xưng điều này. Và Chúa Giêsu xác nhận Ngài là Con Thiên Chúa, là đấng cứu rỗi con người qua con đường thập giá. Thì người Kitô là môn đệ của đấng chịu đóng đinh, phải sống như thầy mình đã sống. Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá mình mà theo ta. Thánh Phêrô và những đồ đệ khác nữa, tự sức riêng họ và theo bản tính tự nhiên lúc đó, chưa hiểu được sự thật này. Chúng ta còn nhớ rõ biến cố mẹ của hai anh em đến xin theo Chúa. Vì nhìn Chúa như là đứng tái lập lại nước Israel, một nhà lãnh đạo chính trị giải phóng dân tộc, nên đã xin Chúa, khi Thầy trị nước, xin Thầy cho hai con tôi đây, một người ngồi bên tả, một người ngồi bên hữu Thầy. Lúc đó các tông đồ khác nghe biết thì tỏ vẻ ganh tị, vì chắc trong thâm tâm họ, họ cũng nghĩ như vậy, vẫn còn nhìn về Chúa với đôi mắt trần tục, còn mơ ước một vị lãnh đạo trần gian, muốn Chúa là một vị lãnh đạo trần gian. Chỉ sau này, sau biến cố phục sinh, với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần của Chúa Giêsu, đấng hướng dẫn các tông đồ đến sự thật trọn hảo, thì các tông đồ mới hiểu rõ hơn sự thật Chúa Kitô là ai, và đã hy sinh trọn cả đời mình để làm chứng cho sự thật đó, và sống trọn vẹn mệnh lệnh của Chúa: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá mình mà theo ta. Người Kitô phải sống như Chúa Giêsu Kitô đã sống, đi qua con đường Ngài đã đi qua. Lạy Chúa, xin giúp con theo Chúa trọn vẹn, từ bỏ mình, vác lấy thập giá mình mà theo Chúa. Amen.